Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 18 tháng Giêng, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ai thương xót ta nếu ta không thương xót mình? Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định mục tiêu của phong trào đại kết là tìm về sự hiệp nhất trọn vẹn của các tín hữu Kitô, đồng thời Ngài đề cao tầm quan trọng của phong trào đại kết linh đạo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan, gồm các đại diện Tin lành Luther, Công giáo và Chính thống, về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính thánh Enrico, bổn mạng của Phần Lan. Đức Thánh Cha nhắc đến lập trường của một số người không còn nhìn nhận sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của giáo hội như một mục tiêu có thể đạt được, và Ngài nói, chúng ta được mời gọi đừng từ bỏ nỗ lực đại kết trong niềm trung thành với chính điều Chúa Giêsu đã khẩn cầu Chúa Cha. Ước gì tất cả chúng được nên một. Đức Thánh Cha nhận xét rằng hành trình đại kết và những quan hệ giữa các Kitô hữu cũng đang trải qua những thay đổi đáng kể. Trước tiên vì chúng ta tuyên xưng đức tin trong bối cảnh xã hội và văn hóa, trong đó càng ngày người ta càng ít tham chiếu Thiên Chúa và tất cả những gì nhắc nhớ chiều kích siêu việt của cuộc sống như chúng ta đang thấy ở Âu Châu và nơi khác. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha nói, chứng tá của chúng ta phải tập trung vào trọng tâm đức tin của chúng ta về việc loan báo tình thương của Thiên Chúa. Ở đây, chúng ta tìm được môi trường để tăng trưởng trong tình hiệp thông và trong sự hiệp nhất giữa chúng ta bằng cách thăng tiến phong trào đại kết linh đạo, nảy sinh trực tiếp từ giới răn yêu thương do Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ của Ngài.
Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy thờ lạy Chúa và để cho hạt giống lời Chúa tăng trưởng trong đời sống bản thân và biến thành việc phục vụ tha nhân. Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi năm nay sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ tư sau lễ Phục sinh, ngày 11 tháng 5 tới đây. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một ơn gọi sống đời linh mục, tu trì thánh hiến hoặc hôn nhân là một lời mời gọi quy hướng đời sống của chúng ta vào Chúa Kitô và xây dựng nước Chúa. Hễ chúng ta càng kết hợp với Chúa Giêsu qua kinh nguyện, kinh thánh, thánh thể, các bí tích được cử hành và sống trong giáo hội và trong tình huynh đệ, thì càng gia tăng trong chúng ta niềm vui được cộng tác với Thiên Chúa trong việc phục vụ nước tình thương và sự thật, nước công lý và hòa bình.
Geneva, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh nỗ lực nghiêm túc của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các trẻ em. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng là trưởng phái đoàn Tòa Thánh trong buổi điều trần ngày 16 tháng Giêng vừa qua trước Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền của trẻ em. Ủy ban này cứu xét các hoạt động của 193 quốc gia đã ký kết hiệp ước về các quyền của trẻ em. Trong bài điều trần, Đức Tổng giám mục Tomasi khẳng định rằng giáo hội công giáo nhìn nhận việc lạm dụng trẻ em vừa là một tội ác, vừa là một tội lỗi về luân lý, và Tòa Thánh đang thăng tiến những chính sách, nếu được áp dụng đúng đắn, thì sẽ giúp loại trừ nạn giáo sĩ và các nhân viên khác của giáo hội lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Tổng giám mục nói, không có lý do gì biện minh cho bất kỳ hình thức nào trong việc bảo hành hoặc khai thác trẻ em. Những tội ác ấy không bao giờ có thể biện minh được, dù chúng xảy ra tại tư gia, trường học, cộng đồng và trong các chương trình thể thao, các tổ chức và cơ cấu tôn giáo. Vị trưởng đoàn tòa thánh cũng nhắc lại rằng hồi tháng 12 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban quốc tế để thăng tiến việc bảo vệ trẻ em và phòng ngừa lạm dụng. Ngoài ra, quốc gia thành Vatican mới cập nhật các luật lệ để xác định và trừng phạt những tội ác chống lại các trẻ vị thành niên, kể cả việc bán trẻ em, mại dâm trẻ em, tuyển mộ trẻ em để xung vào quân ngũ, lạm dụng tính dục trẻ em, sản xuất và sở hữu các tài liệu dâm ô trẻ em. Cũng trong bài điều trần, Đức Tổng giám mục Tomasi minh xác rằng các linh mục không phải là công chức của Vatican. Họ là công dân của quốc gia liên hệ và tùy thuộc quyền tài phán, xét xử của quốc gia đó.
Trong phái đoàn tòa thánh tại buổi điều trần, cũng có đức cha Jacques Cicluna, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô La Valletta Manta, và nguyên là trưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức tin, chuyên truy tố những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Có chuyên gia của Ủy ban Liên Hiệp Quốc nêu nhận xét rằng, các thủ tục điều tra và xét xử của tòa thánh không trong sáng lắm và các nạn nhân không được tham dự vào việc xử lý. Đức cha Cicluna đáp, tòa thánh biết có những điều cần phải tiến hành một cách khác, nhất là về việc xét xem một giáo hội địa phương có che đậy những vụ tố giác lạm dụng hay không. Nhà nước liên hệ cần có những hành động chống lại sự cản trở công lý, dù đương sự là ai đi nữa. Chỉ có sự thật mới giúp chúng ta tiến bước. Đức cha cũng nói rằng, các dòng tu và giáo phận được yêu cầu điều tra về những vụ tố cáo lạm dụng và thông báo cho Bộ Giáo lý Đức tin về những vụ nghi ngờ có lạm dụng. Nhưng việc làm này không thay thế hoặc qua mặt luật pháp địa phương hiện hành nơi các đương sự cư ngụ. Các dòng tu và giáo phận cũng phải theo luật pháp địa phương về vấn đề trình báo những vụ lạm dụng, và điều này cần phải nói rất rõ ràng.
Vatican, Đức Thánh Cha tái lên tiếng tố giác những tư tế hư hỏng, thay vì trao bánh sự sống cho dân thánh của Chúa thì lại cho những lương thực có thuốc độc. Đức Thánh Cha đưa ra nhận định trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng Giêng vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Chú giải bài đọc thứ nhất trong ngày và Thánh Vịnh Đáp Ca kể lại sự thất trận của quân Israel trước quân Philistine, Đức Thánh Cha nhận xét rằng dân Chúa thời ấy đã bỏ Chúa. Lúc ấy lời Chúa khan hiếm, tư tế Elia già nua thì nguội lạnh, và các con cái của ông thì hư hỏng, làm dân chúng kinh hoàng và hành hạ họ. Để chiến đấu chống quân Philistine, dân Israel dùng hòm bia giao ước như một vật ma thuật, một điều bên ngoài, và thế là họ bị thất trận, hòm bia giao ước bị địch quân chiếm. Không có niềm tin đích thực nơi Thiên Chúa, nơi sự hiện diện thực sự của Ngài trong cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, đoạn kinh thánh này làm cho chúng ta suy nghĩ xem quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với lời Chúa như thế nào. Phải chăng đó chỉ là một quan hệ hình thức, hời hợt, một quan hệ xa lạ? Lời Chúa có đi vào, có thay đổi tâm hồn chúng ta hay không? Có quyền năng hay không? Nhưng tâm hồn lại khép kín đối với lời Chúa. Điều này làm chúng ta nghĩ đến bao nhiêu thất bại trong giáo hội, bao nhiêu chiến bại của dân Chúa, chỉ vì họ không cảm thấy Chúa, không tìm Chúa, không để cho Chúa tìm họ. Và rồi, sau khi thảm trạng xảy ra, người ta cầu nguyện, lạy Chúa, làm sao điều ấy xảy ra được? Chúa đã làm cho chúng con bị các lân bang coi rẻ, Chúa biến chúng con thành sự nhạo cười của những dân quanh chúng con.
Đề cập đến những gương mù, những xì căng đan trong giáo hội, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta có xấu hổ không? Có bao nhiêu gương mù mà tôi không muốn nêu riêng rẽ ở đây, nhưng tất cả chúng ta đều biết, chúng ta biết chúng ở đâu. Những xì căng đan mà một số người đã bắt phải trả bao nhiêu tiền, thật là một ô nhục cho giáo hội. Chúng ta xấu hổ vì những xì căng đan, những chiến bại của các linh mục, giám mục, giáo dân. Lời Chúa trong những xì căng đan ấy thật là hiếm hoi. Họ không có quan hệ với Thiên Chúa. Họ có một địa vị trong giáo hội, một địa vị quyền lực và thoải mái, nhưng lời Chúa thì họ không có. Họ biện minh, nhưng tôi có huy chương mà. Tôi có mang thánh giá mà. Đúng vậy, cũng như những người Israel xưa kia mang hòm bia giao ước vậy, nhưng mà họ không có quan hệ sinh động với Thiên Chúa và với lời Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận bài giảng, nghĩ đến dân Chúa, tội nghiệp dân, chúng ta không cho họ bánh sự sống để ăn. Chúng ta không cho họ chân lý, thậm chí chúng ta cho họ ăn bánh bị nhiễm độc bao nhiêu lần.
Jerusalem, phái đoàn các giám mục Âu Mỹ viếng thăm Thánh Địa bày tỏ kinh hoàng về thảm trạng dân chúng tại dải Gaza và kêu gọi các vị lãnh đạo quốc tế cấp thiết hành động để dân chúng sống tại Gaza có thể được thỏa mãn các nhu cầu cơ bản. Phái đoàn các giám mục đã dành 2 ngày để viếng thăm Gaza trong hành trình từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng vừa qua tại Thánh Địa. Tại miền này, dưới sự cai trị của nhóm Hamas, có hơn 1,5 triệu dân Palestine, trong số này có 200 tín hữu Công giáo trên tổng số 2.500 tín hữu Kitô, đa số thuộc giáo hội chính thống. Israel đã phong tỏa dải Gaza từ khi nhóm Hamas nắm quyền tại đây, tuy rằng năm 2010, Israel giảm bớt sự phong tỏa và năm 2011, Ai Cập mở một cửa ải với Gaza. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng Giêng sau chuyến viếng thăm tại Thánh Địa, các giám mục Âu Mỹ khẳng định rằng Gaza là một thảm họa do con người tạo nên, một xì căng đan gây xúc động, một bất công đang kêu gọi cộng đồng nhân loại tìm giải pháp. Chúng tôi kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị hãy cải tiến tình trạng nhân đạo của dân chúng sống tại Gaza, đảm bảo cho họ có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản để sống xứng đáng như con người, cho họ những khả thể phát triển kinh tế và tự do đi lại. Các giám mục cũng nói rằng, trong tình trạng dường như tuyệt vọng ở Gaza, chúng tôi được khích lệ vì cuộc viếng thăm các cộng đồng Kitô bé nhỏ tại đây, ngày qua ngày, qua nhiều tổ chức, họ tìm đến và giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo, không phân biệt Kitô hữu hay tín hữu Hồi giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
Quý vị thính giả thân mến! Mùa Giáng sinh đã qua đi, hôm nay chúng ta đã bước sang tuần thứ hai của mùa thường niên. Đoạn tin mừng tiếp tục gửi đến cho chúng ta lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả về vị thế và căn tính đích thực của Đức Giêsu Kitô. Lần trước chúng ta đã được nghe lời minh nhiên xác nhận của ông rằng ông không phải là đấng Messia, rằng ông chỉ là người dọn đường cho một đấng quyền thế sẽ đến sau ông. Lần này, ta biết được vị cứu Chúa mà ông đã nói đến là ai. Tin mừng kể lại rằng, khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, ông Gioan Tẩy Giả đã mạnh dạn nói với những người chung quanh: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian, chính Người là đấng tôi đã nói tới." Ông Gioan xác nhận rằng, chính Đức Giêsu là đấng sẽ xóa bỏ tất cả tội của nhân gian. Chính Giêsu là đấng sẽ trao ban Thánh Thần sự sống cho muôn loài. Giêsu là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn để mang đến cho con người một nguồn bình an mới, là cứu Chúa của muôn dân, là đấng mà chính Gioan Tẩy Giả cũng không đáng cúi xuống cởi quai dép cho. Nhưng Đức Giêsu sẽ thực thi sứ mạng ấy bằng cách nào? Ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống công khai của Đức Giêsu, Gioan Tẩy Giả đã tiên báo về sự hy sinh của Người trên thập giá. Gioan Tẩy Giả đã sử dụng hình ảnh con chiên. ông ví Đức Giêsu là con chiên của Thiên Chúa. Thời xưa, cứ mỗi lần có người tạ tội cùng Thiên Chúa, họ thường xác tế con chiên. Con chiên ấy bị giết đi, máu chảy ra, được xem như chết thay cho các tội nhân đang tỏ bày sự thống hối cùng Thiên Chúa. Khi ví Đức Giêsu như con chiên, Gioan Tẩy Giả muốn nói đến việc một ngày nào đó, chính Đức Giêsu cũng sẽ bị xác tế như vậy. Máu của người sẽ đổ ra như một hy tế giao hòa, người sẽ chết thay cho muôn dân, và nhờ cái chết ấy mà ơn cứu độ mới ban xuống cho nhân trần. Hình ảnh con chiên cũng gợi nhắc chúng ta đến sự hiền lành của con vật bị đem đi xác tế. Đức Giêsu rồi đây cũng sẽ bị người ta mang đi để giết chết, nhưng người vẫn giữ một lòng từ nhân, yêu thương hết mực. Người không một lời kêu ca hay phản kháng, không giãy giụa, không cố tìm cách để thoát thân. Trái lại, người âm thầm và cam chịu trong sự nhẫn nhịn đầy ắp yêu thương. Người không oán trách, người còn tha thứ và ban ơn cứu độ cho những con người mang giả tâm ám hại người. Ông Gioan Tẩy Giả cũng chia sẻ cho chúng ta biết đâu là dấu chỉ để nhận ra Đức Giêsu. Đó là việc Thánh Thần Chúa ngự xuống trên người. Chỉ có những ai được thần khí ngự xuống và khỏa lấp tâm hồn mới có thể trao ban thần khí ấy cho người khác. Người ta không thể cho đi những gì họ không có. Đức Giêsu là con người đầy tràn Thánh Thần của Thiên Chúa. Ấn tín Thánh Thần mà Chúa Cha đã sức trên đầu Giêsu là bằng chứng rõ ràng và hữu hiệu nhất, cho thấy nguồn gốc thần linh và sứ mạng cứu thế của người. Những ai có Thánh Thần là những người được thúc đẩy để ra đi làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, mang niềm vui thiên đàng đến cho người khác. Thánh Thần không được ban chỉ để không không vậy. Thánh Thần cũng không ngự xuống trên một người chỉ để giúp người ấy thỏa mãn những nhu cầu và khao khát của riêng mình. Sức mạnh của Thánh Thần là sức mạnh giúp người ta trở nên hiền lành như con chiên, giúp người ta dám can đảm chết đi hằng ngày, dám hy sinh hằng ngày để mưu ích thiêng liêng cho người khác. Mỗi người chúng ta đều đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, thế nhưng lối sống của chúng ta, cách hành xử của chúng ta có khiến người khác nhận ra mình thuộc về Thiên Chúa không? Chúng ta có để cho Thánh Thần biến đổi chúng ta, giúp chúng ta trở nên hiền lành như con chiên không? Chúng ta có cố gắng để trở nên con chiên của Thiên Chúa qua việc dám hy sinh để chiếu tỏa tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa đến cho người khác không? Qua đoạn tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy được sự can đảm của Gioan Tẩy Giả khi ông giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Đây là một hành vi vô cùng cao thượng của ông, vì giới thiệu Đức Giêsu cũng đồng nghĩa với việc ông tự đưa mình xuống. Thừa nhận vai trò cao quý và siêu nhiên của Giêsu, ông cũng đồng thời lui về góc nhỏ trong cuộc đời mình. Người ta sẽ đổ dồn hết mọi sự chú ý về Đức Giêsu và sẽ bỏ mặc ông. Ý thức như thế, nhưng ông vẫn làm và làm với một niềm hạnh phúc. Chúng ta có can đảm như Gioan Tẩy Giả không? Có dám nói về Chúa Giêsu cho người khác không? Những khi ta thành công, được nhiều người chú ý, ta có dám để mình nhỏ lại, để hình ảnh Chúa được lớn lên hơn không? Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn cho chúng ta, giúp chúng ta dám khẳng khái giới thiệu Chúa Giêsu đến cho người khác. Chúng ta cũng xin Chúa giúp cho đời sống của chúng ta trở thành một đời sống có Thánh Thần dẫn đưa, qua đời sống bác ái và yêu thương, để mọi người có thể nhìn vào ta mà nhận ra Thiên Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật ngày mai, ngày 19 tháng Giêng, là ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 100. Theo thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc, hiện nay có khoảng 232 triệu người di dân trên thế giới, tức tăng thêm 54 triệu người so với năm 2000 và tăng 78 triệu so với năm 1990. Một cuộc nghiên cứu do Trung tâm Pearl bên Hoa Kỳ thực hiện hồi năm ngoái cho thấy Mexico là nước có con số xuất cư lớn nhất thế giới, và Hoa Kỳ là nước mà nhiều người xuất cư tìm tới hơn cả. nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 100, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một sứ điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế cộng tác với nhau để cải tiến tình trạng người di dân càng ngày càng gia tăng. Đức Thánh Cha nhận định rằng làn sóng di dân hiện nay là sự di chuyển cá nhân, nếu không muốn nói là di chuyển của các dân tộc đông đảo nhất trong lịch sử. Nhiều người di dân bị loại bỏ, kỳ thị, bị buôn bán và khai thác. Họ phải chịu nhiều đau khổ và cả cái chết nữa. Cần phải có một lối tiếp cận mới mẻ, công bằng và hữu hiệu hơn đối với vấn đề di dân. Cần có sự cộng tác quốc tế và tinh thần liên đới, cảm thương sâu xa. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các nước kiến tạo những điều kiện kinh tế và xã hội tốt đẹp hơn để người dân không phải chọn lựa rời bỏ quê hương để đi tìm hòa bình, công lý, an ninh và sự tôn trọng trọn vẹn nhân phẩm của họ.
Hôm 16 tháng Giêng, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã lên tiếng báo động trước mức độ chênh lệch đang gia tăng giữa người giàu và người nghèo trên toàn thế giới hiện nay, và điều này đang trở thành nguy hiểm chính đe dọa thế giới trong những năm sắp tới đây. Diễn đàn Kinh tế Thế giới là cơ quan vẫn đứng ra tổ chức Diễn đàn Davos bên Thụy Sĩ hàng năm. Trong báo cáo thường niên công bố tại London, thủ đô Anh Quốc, hôm thứ Năm vừa qua, Diễn đàn Kinh tế Thế giới khẳng định rằng, hố sâu ngăn cách lợi tức giữa người giàu và người nghèo là mối nguy đe dọa gây ra những tai hại lớn nhất trên thế giới trong những thập niên tới đây. Đã có trên 700 chuyên viên quốc tế tham gia công trình soạn thảo báo cáo nói trên, theo đó, các thiên tai bất thường, nạn thất nghiệp, hậu quả của nạn thay đổi thời tiết và các cuộc tấn công mạng vi tính cũng được xem như những nguy hiểm đe dọa hệ thống an ninh trật tự thế giới. Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới được công bố một tuần trước khi Diễn đàn Davos lần thứ 44 khai mạc từ ngày 22 và kéo dài đến ngày 25 tháng Giêng này. Trong số những nguy hiểm đe dọa nền kinh tế thế giới, báo cáo liệt kê các cuộc khủng hoảng ngân sách quốc gia, hiện tượng tranh chấp nước dùng, đồng thời với mối nguy xảy ra cuộc chiến điện toán, danh từ mới gọi là Cybergeddon. Chính sự kiện các quốc gia liên hệ mật thiết với nhau qua mạng Internet và sự lan tràn của các hệ thống điện toán đe dọa sự an toàn của hệ thống liên mạng. Mặt khác, từ sau các tiết lộ của viên cựu cố vấn điện toán Edward Snowden về các chính quyền kiểm soát người dùng Internet, cộng đồng thế giới cũng tỏ ra ít tha thiết với việc cộng tác với chính quyền trong nỗ lực bảo vệ an ninh mạng, chống lại các cuộc tấn công của tin tặc. Diễn đàn e sợ rằng hiện tượng thiếu cộng tác này có thể cung cấp thế thượng phong cho bọn tin tặc. Ông Klaus Schwab, người sáng lập và đương kim chủ tịch điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới nói, cuộc sống chúng ta hiện thay đổi theo một nhịp điệu chưa từng có trong mọi lĩnh vực kinh tế, môi sinh, địa lý chính trị, xã hội và kỹ thuật, cống hiến nhiều cơ hội nhưng cũng kéo theo một mối dây nối kết chặt chẽ có thể đi kèm nhiều nguy hiểm. Các doanh nghiệp, kỹ nghệ và chính quyền, cũng như các xã hội dân sự, đang phải đối diện với nhiều thay đổi, giúp tăng ra những thông cảm và cộng tác, nhưng đồng thời cũng gia tăng những nguy hiểm quốc tế, không tôn trọng các biên giới quốc gia.
Trong tuần qua, một nữ phụ sản người Trung Quốc, bà Zhang Shuxia, đã bị kết án tử hình treo 2 năm vì tội buôn bán trẻ sơ sinh từ bệnh viện nơi bà làm việc. Kiểu nói án tử hình treo 2 năm thường đồng nghĩa với án tù chung thân. Bà Zhang đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Guinan, nằm về mạng đông bắc tỉnh Shanxi, kết tội đã bán 7 trẻ sơ sinh cho bọn buôn người. Bà này làm việc tại nhà thương Phu Bin, đã dối trá nói với cha mẹ trẻ sơ sinh rằng con của họ chết khi chào đời, hay thuyết phục các cha mẹ này bỏ rơi đứa trẻ sơ sinh vì mang tật bệnh trầm trọng. Tháng 7 năm ngoái, bà Giang đã thuyết phục một sản phụ tên là Đông bỏ con vì hài nhi bị khuyết tật nặng. Nhưng sau đó, khi đứa bé được tìm thấy ở Henan nằm tận miền Bắc thì khỏe mạnh bình thường. Trong một trường hợp khác, bà Giang đã bán cho bọn buôn người một đôi song sinh. Với cha mẹ 2 bé, bà cho biết là một bé chết khi chào đời, còn bé kia mang tật nặng ở tứ chi. Được biết giá của một bé gái bà Giang bán là 20.000 quan, tương đương với trên 2.400 euro, và giá của một bé trai là 47.000 quan, tức 5.700 euro. chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm ngoái 2013, cảnh sát Trung Quốc đã tìm được 24.000 trẻ em bị bọn buôn người bán cho các gia đình giàu có. Tuy nhiên, đây chỉ là đỉnh lộ của tảng băng ngầm. Con số thực sự của nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc có lẽ không bao giờ có thể biết được chắc chắn. Tệ nạn này bắt đầu lan tràn đồng thời với chính sách con một do nhà nước Bắc Kinh áp đặt từ nhiều năm nay, khiến các gia đình giàu có vô sinh tìm mọi cách để có người nối dõi. Điều này khiến cho nhiều thảm kịch xảy ra, chẳng hạn như trường hợp của bà Ye Jin-siu, 59 tuổi. Bà đã đánh mất gia đình, nhà cửa và hôn nhân bị tan vỡ khi người con trai bé bỏng của bà bị bắt cóc. Bà đã hy sinh tất cả để tìm kiếm người con ấy, và sau 17 năm miệt mài tìm con, bà đã được toại nguyện. Nhưng người con ấy nay đã trưởng thành, không quyến luyến gì với người mẹ chưa bao giờ thân quen, nên đã hờ hững từ giã bà một năm sau ngày gặp lại. Ngày nay, bà Ye là một người vô gia cư, nhưng vẫn tìm cách giúp các gia đình khác có con bị bắt cóc tìm kiếm con cái của họ.
Đầu tuần qua, dư luận thế giới rúng động trước tin một bé gái 10 tuổi người Pakistan bị gia đình cho đi làm người giúp việc nhà ở Lahore đã bị tra tấn hành hạ cho đến chết vì tội, theo lời người chủ, là đã ăn cắp 100 rupee, tức khoảng 70 xu. Cách đây 3 tháng, cô bé Irum, 10 tuổi, con của bà Zubada Bibi, một quả phụ có 3 người con, gửi lên giúp việc nhà cho gia đình bà Nasira Mahmud, một gia đình khá giả ở thành phố, với đồng lương 3.000 rupee, tức khoảng 20 euro mỗi tháng. Irum phải chịu nhiều hành hạ bạc đãi, nhưng thảm kịch bắt đầu từ hơn một tuần trước đó, khi bà chủ Nasira nghi ngờ Irum lấy cắp 100 rupee và quyết định dạy em một bài học. Em bị cột vào ghế, tra tấn và đánh đập tàn nhẫn bằng ống dẫn ga suốt 2 ngày trước khi chủ nhà đưa em tới bệnh viện, nhưng em đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi. Các tổ chức thiện nguyện bảo vệ nhân quyền từ nhiều năm nay đã lên tiếng báo động trước nhiều trường hợp lạm dụng trẻ em, đặc biệt là những trẻ nữ tại Pakistan. Điển hình là những trường hợp của Alina, 12 tuổi, hay Pathani, 7 tuổi, bị ép gả cho những người trưởng thành bằng tuổi cha anh. Hay là Shamina, 6 tuổi, bị cha đem bán để trả nợ cờ bạc, hoặc là Kainat, 9 tuổi, bị ép làm bốc người quyết tử.
Ngày 14 tháng Giêng vừa qua, một hội nghị quốc tế do Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh tổ chức đã diễn ra tại Vatican để bàn về những nguy hại do nạn nghiện rượu gây ra. Trong hội nghị, các tham dự viên đã bàn về nạn nghiện rượu, những hậu quả tàn hại về mặt luân lý đạo đức trên lĩnh vực cá nhân, gia đình và xã hội. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh nhận định rằng, mức độ tai hại của nạn nghiện rượu thường không được đánh giá đúng đắn và có liên hệ chặt chẽ đến gia đình, môi trường làm việc và xã hội. Việc lạm dụng rượu chè là một vấn đề sức khỏe công cộng rất lớn và ảnh hưởng mạnh đến toàn bộ cơ cấu xã hội. Tại Phi Châu, rất nhiều khi các công nhân viên vừa lãnh lương chiều thứ Sáu hàng tuần đã sa vào quán nhậu uống rượu say sưa túy lý và đến thứ Hai sau đó, khi đi làm trở lại, không còn mấy đồng bạc trong tay, trong khi gia đình con cái đói ăn mà không có tiền mua gạo. Còn ở Việt Nam, báo chí đăng hàng ngày bao nhiêu tin tức liên quan đến nạn nghiện rượu và hậu quả tai hại của nó trên xã hội nước nhà. Tại Âu Châu, các phương tiện truyền thông đại chúng thường kêu gọi chú ý đến hiện tượng nhiều người trẻ uống rượu đến say mềm, thường được mệnh danh là binge drinking. Trong hội nghị vừa nói trên đây, giáo sư Emmanuel Scafato, chủ tịch Hội nghị Italia chống nạn nghiện rượu, khẳng định rằng cần phải loại bỏ thành kiến cho rằng rượu chè là một tật xấu chứ không phải là một bệnh nghiện. Italia có khoảng 1 triệu người nghiện rượu, nhưng chỉ có gần 60.000 người được theo dõi và chạy chữa. Nếu biết công nhận là bệnh nghiện rượu, thì bệnh nhân có thể được giúp đỡ và chạy chữa. Mặt khác cũng cần phải giúp người trẻ hiểu biết rõ ràng về tai hại của rượu. Tại Italia, cũng như tại Âu Châu và trên toàn thế giới, say rượu mà lái xe là nguyên nhân hàng đầu gây ra cái chết cho nhiều người trẻ.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Ai thương xót ta nếu ta không thương xót mình?
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 15 tháng Giêng vừa qua, hàng chục nước ân nhân của Syria đã kết thúc cuộc họp tại Kuwait. Cuộc họp đã chỉ thành công một nửa vì đã không đạt được số tiền cần có để cứu trợ Syria. Ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã tỏ vẻ thất vọng khi thông báo số tiền các nước này đã đóng góp chỉ được 2 tỷ 400 ngàn Mỹ Kim, tức ít hơn 1/3 ngân khoản dự trù có được. Liên Hiệp Quốc cũng mạnh mẽ tố cáo các vụ tàn sát tập thể do các lực lượng thánh chiến chủ mưu, trong đó có nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Mặt trời mọc gắn liền với tổ chức Al-Qaeda. Trên bình diện ngoại giao, trong khi hai ngày 16 và 17 tháng Giêng, đại diện của các chính quyền Nga, Iran và Syria đã gặp nhau tại thủ đô Moscow. Trước các khó khăn mà việc cứu trợ nhân đạo phải đối phó trong lúc này, Đức Tổng giám mục Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria, đã tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế lắng nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của người dân Syria đang ngã quỵ trong cơn lốc bạo lực, và mau chóng làm tất cả những gì có thể để cứu sống dân chúng. Điều cấp thiết nhất hiện nay là giúp đạt được một cuộc ngưng bắn để có thể chuyển đồ cứu trợ tới các nạn nhân, đặc biệt trong các tỉnh miền Đông và cả các vùng chung quanh thủ đô Damascus. Người ta không biết hội nghị Geneva II sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng Giêng tới này với sự tham dự của các phe lâm chiến và đại diện của các nước có liên lụy trong cuộc nội chiến có đem lại một giải pháp hòa bình cho Syria hay không. Các lực lượng cách mạng đối lập nhất quyết đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi, trong khi chính quyền Damascus thì vẫn luôn luôn coi các lực lượng nổi dậy là các nhóm khủng bố phá hoại. Và ước nguyện của Tổng thống Assad là được chết trên quê hương của mình. Nhưng đó chỉ là kiểu nói hoa mỹ nhằm che giấu tham vọng duy trì quyền lực bằng mọi cách, kể cả với giá máu của hàng trăm ngàn người dân. Và một đất nước đổ nát tan hoang sau bao nhiêu thập niên hy sinh cố gắng xây dựng để đạt được sự phồn thịnh như cho tới cách đây hơn 3 năm. Vấn đề đó là cả hai phe đều dựa vào sự ủng hộ của các nước ngoài sẵn sàng cung cấp khí giới cho họ để họ tàn sát nhau. Như đã biết, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad được Nga, Trung Quốc và Iran cung cấp khí giới, trong khi Hoa Kỳ, Âu Châu và vài quốc gia Ả Rập cung cấp khí giới cho các lực lượng cách mạng. Số vũ khí Nga bán cho Syria từ nhiều thập niên qua lên tới hơn 2 tỷ Mỹ Kim hàng năm, trong khi Syria cũng mua khí giới của vài nước Âu Châu và nhờ kỹ thuật của các nước này, đã chế ra các vũ khí hóa học hiện nay bị tịch thu và sẽ bị hủy bỏ. Syria trở thành chợ trời vũ khí, đó là một trong các lý do khiến cho chiến tranh nước này kéo dài không chấm dứt. Đây cũng là một sự thật sống sượng mà các phương tiện truyền thông quốc tế thường tránh né, ít khi dám thẳng thắn đề cập tới hay phân tích hoặc mạnh dạn tố cáo. Đó là chiến tranh thương mại làm giàu cho các quốc gia có kỹ nghệ chế tạo và buôn bán vũ khí. Đứng đầu là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, rồi đến các nước Âu Châu, trong đó Anh, Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha chiếm vị thế ưu tiên. Thế rồi cho tới vài thập niên gần đây lại có thêm các nước có nền kinh tế đang lên như Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Rồi có cả các nước Ả Rập và nhiều nước Phi Châu như Ai Cập, Ả Rập Saudi, Cameroon, vân vân. Như thế chiến tranh là một lợi nhuận đem lại các số tiền lời khổng lồ hàng trăm tỷ Mỹ Kim mỗi năm, nên việc tạo ra thị trường tiêu thụ vũ khí cũng là một khâu khác nữa của kỹ nghệ chế tạo và buôn bán vũ khí trên thế giới. Tuy nhiên ngày nay, người ta không còn có thể chỉ quy tội cho các cường quốc hay các nước Tây Âu hoặc Đông Âu chế tạo buôn bán vũ khí nữa, mà trách nhiệm cũng tùy thuộc rất nhiều nơi hàng lãnh đạo của các nước nghèo đang trên đường phát triển. Sự kiện giới lãnh đạo các nước nghèo dành rất nhiều ngân khoản cho việc mua và trang bị vũ khí cho quân đội là một sự thật quá hiển nhiên, không thể che giấu và chối cãi được nữa. Điển hình như tình hình vùng Đông Nam Á hiện nay, Trung Quốc sắc sược coi Biển Đông là của mình và uy hiếp các nước nhỏ trong vùng, chỉ vì muốn ăn cướp tài nguyên hải sản và mỏ dầu hỏa khổng lồ nằm bên dưới thềm lục địa của Việt Nam và các nước vùng Đông Nam Á. Nhưng các động thái khiêu khích, đe dọa, trấn áp và xâm lăng của Trung Quốc khiến cho các nước toàn vùng ở trong tình trạng căng thẳng báo động và làm cho các chính quyền thi nhau mua vũ khí của Hoa Kỳ, Nga, Âu Châu và Ấn Độ. Kể cả chính quyền Cộng sản Việt Nam, một đảng thì đã ký thỏa hiệp ngầm bán nước cho Trung Quốc từ lâu nhằm biến Việt Nam trở thành một tỉnh của tàu, đảng khác lại giả vờ đóng kịch hốt hoảng, ký thỏa hiệp mua khí giới của Hoa Kỳ và Ấn Độ, gọi là để đương đầu với họa mất nước. Trong khi đó lại không hề dám mở miệng lên tiếng phản đối các hành động xâm lăng của Trung Quốc, cướp đất, cướp biển, cướp hải sản và quặng mỏ của Việt Nam, giết ngư dân để cho người tàu tha hồ tự do sang Việt Nam, thành lập nhiều thành phố làng mạc, buôn bán và thống trị thị trường sản xuất trong nước, nhưng lại thẳng tay đàn áp sinh viên học sinh, các nhà đấu tranh cho dân chủ và những người yêu nước biểu tình phản đối chính sách xâm lăng của Trung Quốc. Như thế, cũng như trường hợp của Syria, nếu chính quyền và các lực lượng của một quốc gia mà không biết thương xót đất nước và dân tộc mình để cố gắng tìm ra giải pháp hòa bình, tránh cho quốc gia khỏi bị diệt vong, thì ai là người có thể thương xót và làm nhiệm vụ đó thay cho họ đây?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúc Tụng Mẹ La Vang do ca đoàn Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.